Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ tư ngày 3 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin quy định mới bảo vệ sức khỏe tâm lý cho người lao động ở Victoria. Hãng tin Reuters đưa tin, từ ngày 1 tháng 12 năm nay, các quy định mới về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe tâm lý 2025 chính thức có hiệu lực trên toàn tiểu bang Victoria, nhằm đảm bảo tất cả người lao động được làm việc trong môi trường an toàn về tâm lý. Phó thủ hiến kiêm người quản lý tổ chức WorkSafe và Ủy ban Tai nạn Giao thông TAC, ông Ben Carroll cho biết, các quy định này giúp làm rõ trách nhiệm của chủ lao động trong việc nhận diện và kiểm soát rủi ro liên quan đến bắt nạt, quấy rối tình dục, bạo lực, hành động gây hấn và việc phải tiếp xúc với sự kiện hoặc nội dung gây sang chấn, những yếu tố đang gây tổn hại đáng kể tại nơi làm việc. Thống kê cho thấy, chỉ có 42% người lao động bị chấn thương tâm lý quay lại công việc trong vòng 6 tháng, thấp hơn nhiều so với 75% ở nhóm bị chấn thương thể chất. Các quy định mới phù hợp với luật tại nhiều nơi khác của Úc và khẳng định nghĩa vụ sẵn có của chủ lao động phải tạo môi trường làm việc an toàn, không gây nguy hại cho sức khỏe, bao gồm sức khỏe tinh thần. Chính quyền bang cũng cung cấp bộ hướng dẫn tuân thủ, mẫu kế hoạch phòng ngừa, tùy chọn cùng nhiều công cụ hỗ trợ để giúp chủ lao động thực hiện đúng quy định. Các điều khoản mới được xây dựng sau quá trình tham vấn rộng rãi với công đoàn, đại diện doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng. Chính quyền lao động đã trình lên Quốc hội bang Victoria dự luật mới nhằm bảo vệ người có đặc điểm giới tính bẩm sinh khác biệt, còn gọi là người liên giới tính. Giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas mới đây đã giới thiệu dự luật bảo vệ sức khỏe cho người sinh ra với đặc điểm giới tính khác biệt năm 2025. Theo đó, cấm các can thiệp y khoa mang tính thay đổi vĩnh viễn trên cơ thể mà không có sự đồng ý và có thể trì hoãn để tránh gây hại. Những người có đặc điểm giới tính khác biệt từng chịu tổn thương do các thủ thuật không cần thiết và thay đổi này sẽ giúp họ có quyền quyết định đối với cơ thể mình. Victoria sẽ trở thành nơi thứ hai tại Úc đưa ra các biện pháp bảo vệ này vào luật. Theo hãng tin Reuters, dự luật đảm bảo trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ không bị thực hiện các ca can thiệp y khoa làm thay đổi cơ thể khi các em chưa đủ khả năng đồng ý, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp để cứu mạng hoặc ngăn ngừa nguy hiểm nghiêm trọng. Cha mẹ và người giám hộ sẽ được cung cấp thêm thông tin, lựa chọn điều trị và hỗ trợ tinh thần, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Việc giám sát này không thay thế quyền quyết định của cha mẹ, mà đảm bảo họ nhận được thông tin chính xác khi đồng ý điều trị theo kế hoạch đã phê duyệt. Dự luật được xây dựng qua tham vấn với cộng đồng và các chuyên gia lâm sàng, pháp lý, nhân quyền, phù hợp với cam kết năm 2021 trong chiến lược hỗ trợ cộng đồng liên giới tính và chiến lược LGBTIQA+ của tiểu bang. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đã công bố chương trình mới nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ đầu thông qua thể thao, nghệ thuật và các hoạt động tích cực dành cho học sinh có nguy cơ. Với khoản đầu tư 4,92 triệu đô la trong 4 năm, chương trình này sẽ chính thức được áp dụng từ năm 2026, kết nối các trường học với các tổ chức chuyên môn để hỗ trợ học sinh tìm được mục tiêu và tránh xa con đường phạm pháp. Danh sách các đơn vị tham gia gồm Melbourne Storm, Melbourne Victory, Western Bulldogs và Foundation House mang đến các hoạt động từ thể thao văn hóa đến nghệ thuật sáng tạo. Bên cạnh phòng ngừa, chính quyền bang cũng siết chặt quy định đối với tội phạm bạo lực. Dự luật mới cũng yêu cầu tòa án xử lý trẻ vị thành niên như người lớn nếu phạm các tội nghiêm trọng với nguy cơ ngồi tù cao hơn và án dài hơn. Đồng thời, luật xử lý tội phạm cướp xe hơi cũng được mở rộng, bao gồm nếu một người trộm xe khi bên trong có trẻ dưới 10 tuổi, hành vi đó sẽ bị xem là cướp xe dù có hay không dùng vũ lực, hoặc dù người phạm tội có biết hay không biết có trẻ trong xe. Chính quyền bang khẳng định nguyên tắc xuyên suốt là nếu trong xe có trẻ em, đó là cướp xe. Hãng tin Reuters đưa tin, Úc vừa tăng cường năng lực tự chủ về sản xuất vaccine thông qua việc khánh thành nhà máy sản xuất vaccine dựa trên tế bào đầu tiên ở Nam Bán Cầu đặt tại bang Victoria. Đây là dự án hợp tác giữa chính phủ liên bang, công ty Seadell Securus và chính quyền bang nhằm tăng cường an ninh y tế quốc gia. Cơ sở mới sẽ sản xuất các loại vaccine quan trọng như vaccine cúm mùa, vaccine phòng đại dịch, thuốc kháng nọc độc và vaccine ngừa sốt Q-Fever. Dự án nằm trong thỏa thuận trị giá 1 tỷ đô la kéo dài 10 năm giữa chính phủ liên bang và công ty CSL Seqirus, đảm bảo nguồn cung các sản phẩm y tế thiết yếu đến năm 2036. Nhà máy hiện đại này dự kiến sẽ tạo hơn 350 việc làm tay nghề cao trong ngành sản xuất tiên tiến của Victoria, cùng nhiều cơ hội hơn trong chuỗi cung ứng khoa học đời sống và công nghệ y tế. Cơ sở mới sẽ bắt đầu vận hành từ năm tới đối với vaccine cúm và vào giữa năm đối với thuốc kháng nọc độc và vaccine ngừa sốt Q-Fever. Với nhà máy mới này, Melbourne trở thành nơi duy nhất ở Nam Bán Cầu có hai cơ sở sản xuất đạt chuẩn thế giới, có khả năng sản xuất cả vaccine công nghệ tế bào và vaccine mRNA ngay tại Úc. Chính quyền bang Victoria sẽ mở cửa lại nhà hát State Theatre thuộc Trung tâm Nghệ thuật Melbourne vào tháng 10 năm 2026, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch, đánh dấu cột mốc đầu tiên hoàn thành trong dự án nâng cấp khu nghệ thuật Melbourne trị giá 1,7 tỷ đô la. Nhà hát này nay được đổi tên là Ian Porter State Theatre và địa điểm biểu diễn mang tính biểu tượng này sẽ chào đón người trình diễn và khán giả trở lại sân khấu rộng thuộc hàng lớn nhất thế giới, là sân nhà của hai đoàn nghệ thuật biểu diễn The Australian Ballet và Opera Australia. Công trình nâng cấp tôn trọng thiết kế và nội thất mang tính di sản từ năm 1984, đồng thời nâng cấp toàn bộ hệ thống để mang lại trải nghiệm hiện đại và bền vững hơn. Hãng tin Reuters cho biết, nhà hát được cải thiện đáng kể về khả năng tiếp cận, lần đầu tiên cho phép khán giả có nhu cầu hỗ trợ di chuyển chọn chỗ ngồi ở cả 3 tầng. Nhà hát sẽ có lối đi mới ở các khu ghế Store và Circle, cùng hai thang máy mới kết nối sảnh với khu vực chỗ ngồi có thể tiếp cận. Những hạng mục nâng cấp lớn, từ hệ thống sưởi, làm mát, phòng cháy chữa cháy, âm thanh đến chiếu sáng tiết kiệm năng lượng đang được thay thế để kéo dài tuổi thọ công trình. Sau khi nhà hát mở cửa lại, dự án sẽ tiếp tục nâng cấp toàn bộ tòa nhà Theatres Building, xây dựng khu cửa hậu sân khấu mới, bãi tháo dỡ mở rộng, không gian tập dượt linh hoạt và khu ẩm thực. Dự án có tổng đầu tư 1,7 tỷ đô la, cũng bao gồm khu vườn đô thị rộng 18.000m2 tên là La Bundab và phòng trưng bày mới tên là The Fox NGV Contemporary. Chính quyền lao động đang đầu tư vào việc làm và kỹ năng để đưa tiểu bang Victoria trở thành nơi dẫn đầu cả nước trong tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế và việc làm ông Danny Pearson mới đây cho biết, Victoria đang triển khai kế hoạch trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Úc nhằm tận dụng tối đa lợi ích từ công nghệ này, đồng thời bảo vệ người lao động địa phương. Bước đi ban đầu gồm khoản đầu tư 5,5 triệu đô la để biến Victoria thành thủ phủ trung tâm dữ liệu của Úc thông qua kế hoạch hành động trung tâm dữ liệu bền vững, dự kiến mở các khóa dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 25 tỷ đô la. Victoria sẽ sử dụng dữ liệu về giao thông, năng lượng và nước, bao gồm nước tái chế, để xác định vị trí có thể xây dựng trung tâm dữ liệu theo hướng bền vững, đồng thời hợp tác với hệ thống dạy nghề TAF để đào tạo lực lượng lao động trong xây dựng, vận hành và công nghệ số. Hãng tin Reuters cho biết thêm, bên cạnh việc tạo ra việc làm mới, chính quyền bang cũng bảo vệ nhân lực hiện có bằng khoản đầu tư hơn 8 triệu đô la để đào tạo lại các chuyên gia công nghệ trở thành chuyên gia trí tuệ nhân tạo, đặc biệt trong những ngành chịu tác động trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ. Melbourne đã là nơi tập trung nhiều công ty trí tuệ nhân tạo nhất cả nước với 40 trung tâm dữ liệu đang hoạt động. Tập đoàn NetDC vừa công bố dự án khu kỹ thuật số trị giá 2 tỷ đô la tại khu vực Fisherman's Bend, dự kiến sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, quốc phòng và nghiên cứu tiên tiến. Các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp tới 30 tỷ đô la vào tổng sản phẩm tiểu bang trong thập kỷ tới. Kế hoạch trí tuệ nhân tạo của chính quyền bang sẽ được dẫn dắt bởi tuyên bố sứ mệnh trí tuệ nhân tạo, với những thông tin chi tiết sẽ được công bố thêm trong thời gian tới.
Đường dây hỗ trợ của cảnh sát hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần khi bạn cần cảnh sát. Nhưng đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Để báo cáo hành vi phạm pháp hoặc sự kiện không khẩn cấp bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho TIS National theo số 131450 và yêu cầu đường dây hỗ trợ của cảnh sát Victoria. Ngoài ra, bạn có thể gọi đường dây hỗ trợ của cảnh sát theo số 131444 và cuộc gọi của bạn sẽ được trả lời bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 để cảnh sát có mặt ngay lập tức. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp, hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Planet Biology, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Planet Biology mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superbright, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Crosby, Julia, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Giới thiệu xe chạy điện. Xe chạy điện rất hay và tiện lợi, nhưng nếu bạn uống rượu bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân, bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo.
Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hai thiếu niên 15 tuổi tại Úc có tên là Noah Jones và Macy Nelan đã nộp đơn kiện Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells và Ủy viên An ninh mạng Úc Julie Immergrant lên Tòa án Tối cao Úc vì đã ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Hai thiếu niên này cho rằng lệnh cấm vi phạm hiến pháp khi không cho các em thực thi quyền được tham gia vào thảo luận chính trị. Hai thiếu niên này nhận được sự ủng hộ của dự án tự do số để thực hiện vụ kiện này. Theo nhóm dự án tự do số, lệnh cấm của chính phủ đã làm mất cơ hội của khoảng 2,3 triệu thiếu niên tại Úc. Bên cạnh đó, sẽ có không ít trường hợp phải sử dụng các giấy tờ chứng thực nhân thân để chứng minh đủ tuổi sử dụng mạng xã hội. Và điều này làm dấy lên lo ngại khi các nền tảng xã hội có thể nắm được các thông tin này. Phản ứng trước vụ kiện này, Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells nhấn mạnh, chính phủ kiên quyết đứng về phía các cha mẹ, không đứng về phía các nền tảng xã hội, cũng như không nao núng trước những thách thức pháp lý. Ngoài hai thiếu niên vừa nêu, theo truyền thông Úc, YouTube và Google cũng đang để ngỏ khả năng có thể kiện vụ việc này lên tòa án liên bang. Tuy vậy, hiện nay chưa có công ty công nghệ nào kiện chính phủ Úc về quy định này. Hiệu trưởng một trường trung học ở phía đông nam Melbourne, bang Victoria đã bị một đồng nghiệp tấn công bằng dao vào chiều ngày 2 tháng 12, khiến trường này phải đóng cửa. Ông Aaron Sykes bị tấn công bằng dao tại cơ sở Acacia của trường trung học Skisborough Secondary College trong một cuộc ẩu đả với một nam giáo viên khác vào khoảng 3 giờ chiều. Ông Sykes bị đâm ít nhất một nhát trước khi được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ bị cáo buộc tấn công đã bị bắt và cũng được đưa đến bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát. Người đàn ông 43 tuổi này đã bị buộc nhiều tội danh, bao gồm hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng và hành hung bằng vũ khí. Bị cáo đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Dandenong vào ngày 3 tháng 12. Nhà trường cho biết ông Sai đã được xuất viện và đang hồi phục tốt. Nhà trường cũng cho biết không có học sinh nào liên quan đến vụ việc dưới bất kỳ hình thức nào. Khẩu vị ưa chuộng thịt bò vỗ béo bằng ngũ cốc của châu Á đã góp phần đưa Úc thành nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai thế giới với kim ngạch 8,6 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm. Tính đến cuối tháng 6, đàn bò nuôi bằng ngũ cốc của Úc đạt kỷ lục 1,6 triệu con, tăng từ 1 triệu con cách đây 5 năm. Các nhà phân tích dự báo con số này sẽ đạt khoảng 2 triệu con vào năm 2027. Khi đó, khoảng một nửa đàn bò Úc sẽ trải qua giai đoạn vỗ béo trước khi giết mổ, so với khoảng 40% hiện nay. Lợi ích của việc nuôi bò bằng ngũ cốc là giúp ngành chăn nuôi Úc giảm thiểu tác động thời tiết thất thường với mưa nhiều hoặc hạn hán vốn rất nghiêm trọng tại Úc. Đồng thời, hướng đi cũng giúp tiếp cận thị trường cao cấp. Ngoài ra, thị trường cho thịt bò nuôi cỏ vẫn rất mạnh. Nhiều người tiêu dùng cho rằng nó ít bị công nghiệp hóa và bền vững hơn. Theo chuyên gia Masdalis, Úc sẽ tiến tới tỷ lệ 50-50 giữa bò nuôi ngũ cốc và bò nuôi cỏ. Hoạt động tại cảng than Newcastle bang New South Wales đã bị gián đoạn nghiêm trọng khi các nhóm hành động khí hậu biểu tình. Cuộc phong tỏa do các nhóm hoạt động khí hậu tổ chức đã chặn luồng tàu tại cảng than lớn nhất thế giới, buộc nhiều tàu phải quay đầu. Sự kiện này diễn ra khi thủy triều dâng cao khiến cảng phải ngừng hoạt động ít nhất 3 giờ đồng hồ, tạo điều kiện để hàng trăm người tham gia bằng thuyền kayak và các thiết bị nổi. Cảnh sát bang New South Wales đã triển khai lực lượng mạnh và bắt giữ 141 người với cáo buộc vi phạm an toàn hàng hải và gây cản trở nghiêm trọng luồng vận tải quan trọng trong khu vực. Trong số những người biểu tình, có hai người đã leo lên một tàu chở than treo biểu ngữ kêu gọi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Các nhà tổ chức cho biết đây là hoạt động thường niên nhằm yêu cầu chấm dứt các dự án khai thác than và khí đốt mới. Cảnh sát bang New South Wales cho biết họ ủng hộ quyền biểu tình ôn hòa, nhưng sẽ xử lý nghiêm các hành động gây nguy hiểm và vi phạm trên biển. Ngày 2 tháng 12, Tòa án Liên bang Úc đã ra phán quyết buộc đại diện Google khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải nộp phạt 55 triệu đô la liên quan đến việc ký kết các thỏa thuận chống cạnh tranh với Telstra và Optus nhằm ngăn chặn việc cài đặt sẵn các công cụ tìm kiếm của đối thủ trên điện thoại thông minh. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đã khởi kiện Google châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 8 năm nay liên quan tới các thỏa thuận giữa Google với Telstra và Optus có hiệu lực từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021. Theo thỏa thuận, hai công ty viễn thông này mặc định công cụ tìm kiếm Google Search thay vì công cụ của hãng khác trên các điện thoại Android mà họ bán ra cho người dùng. Đổi lại, các công ty viễn thông này nhận được một phần doanh thu quảng cáo từ kết quả tìm kiếm Google hiển thị trên các thiết bị đó. ACCC cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà nhà chức trách Úc từng áp dụng đối với Google. Google đang thống trị các truy vấn tìm kiếm trên các trang web tại Úc. Một phân tích ước tính, Google đã cung cấp 91% kết quả tìm kiếm trong năm tính đến tháng 11 năm nay, tiếp theo là Bing 6,2% và Yahoo 1,35%. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland mới đây kêu gọi dán cảnh báo trên ấm đun nước cho người tiêu dùng sau khi phát hiện các hạt vi nhựa và nhựa siêu nhỏ có thể phơi nhiễm trong quá trình nấu nước và giải phóng các chất độc hại. Nghiên cứu cho biết, trong những lần sử dụng đầu tiên, ấm nhựa mới sẽ giải phóng lượng hạt nhựa cao nhất. Nhưng số liệu cũng ghi nhận sau 150 lần nấu vẫn có tới 820.000 hạt nhựa nano trong mỗi ml nước uống, tương đương khoảng 205 triệu hạt trong một ly 250ml. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh ấm nhựa là nguồn phơi nhiễm vi nhựa hàng ngày, đặc biệt là ấm mới. Nghiên cứu cũng cho thấy nước máy có độ cứng cao, tức là nước có hàm lượng khoáng chất hòa tan cao, giúp giảm đáng kể lượng hạt nhựa được thải ra, có thể vì các khoáng chất trong nước tạo thành lớp phủ bảo vệ bên trong ấm. Ngoài ra, việc nấu nước vài lần đầu rồi đổ đi có thể giúp giảm lượng hạt nhựa, đúng như khuyến cáo của một số nhà sản xuất. Nghiên cứu nhấn mạnh, việc chỉ tráng sơ ấm trước khi dùng sẽ không loại bỏ được nhiều hạt nhựa. Ông kêu gọi các nhà sản xuất ấm nhựa đun sôi nước và cơ quan quản lý cung cấp nhãn cảnh báo và ghi hướng dẫn an toàn cho người dùng về các nguy cơ từ hạt nhựa.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Vì lợi ích của Christy, cô bé 12 tuổi.
vì lợi ích của Noah, cậu bé 10 tuổi, vì lợi ích của Priya và Anya, 11 và 14 tuổi, vì sức khỏe và an sinh các em. Từ ngày 10 tháng 12, trẻ dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập các tài khoản mạng xã hội. Đây là luật mới nhằm bảo vệ trẻ dưới 16 tuổi trên mạng. Để biết thêm chi tiết và giúp bạn chuẩn bị, hãy truy cập esafety.gov.au, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Tôi lại hết thuốc rồi. Cần một toa thuốc mới.
Bạn có biết giờ đây bạn có thể đến thẳng hiệu thuốc không?
Ôi, cảm giác giống như nhiễm trùng đường tiểu. Tôi cần thuốc càng sớm càng tốt.
Hãy đến thẳng hiệu thuốc. Các hiệu thuốc hiện đang điều trị được nhiều bệnh, không cần bạn phải gặp bác sĩ. Từ nhiễm trùng đường tiểu đến rời leo và nhiều bệnh khác, hãy tiết kiệm thời gian và điều trị tại hiệu thuốc. Để tìm các hiệu thuốc tham gia và các điều trị hiện có, truy cập chemistcarenow.vic.gov.au, được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 3 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.658 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 3 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.569 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 34 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 35 độ.